Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con. Khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Ôi, con yêu Chúa qua muộn màng, con yêu Chúa. Ngài đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi cảm tạ Chúa lại được cùng học lời Chúa với quý vị qua giờ Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Chúa Thánh Linh dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật của lời Chúa, giúp chúng ta hiểu và có đủ sức để áp dụng những điều Chúa dạy qua gương những gia đình trong Kinh Thánh. Chúng ta đang học về gia đình ông Encana và bà Anne. Chúng ta đã biết những ưu khuyết điểm của mỗi thành viên, cũng như đặc điểm đời sống hôn nhân của gia đình này. Đây là một gia đình không hạnh phúc vì đi ra ngoài mẫu mực Chúa định cho hôn nhân. Ông Encana có hai vợ, nên gia đình của ông thiếu hiệp một, thiếu công bình và không hạnh phúc. Hôm nay chúng ta sẽ nhìn vào đời sống tâm linh của gia đình Encana và những bài học chúng ta ghi nhận qua gia đình này. Nan đề đầu tiên của vợ chồng Encana như chúng ta đã biết là không có con. Và thay vì cầu nguyện xin Chúa ban cho con cái, hoặc chấp nhận ý Chúa và sống với nhau trong yêu thương, ông Encana đã làm theo ý riêng. Ông không cầu nguyện cho vợ, nhưng cưới thêm một vợ khác. Quyết định này đã khiến hôn nhân của ông đi ra ngoài ý Chúa và đưa đến nhiều nan đề khác. Về đời sống tâm linh của Encana, Kinh Thánh ghi rằng Encana đi dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời hàng năm. Đây có lẽ là điều ông làm theo thông lệ, chứ không phải vì kính yêu Chúa và có mối quan hệ sâu đậm với Chúa. Kinh Thánh ghi, mỗi năm, Encana ở thành mình đi lên Silo đặng thờ phượng Đức Giê-hô-va vạn quân và dâng tế lễ cho Ngài. Encana, chồng nàng và cả nhà người đi lên đặng dâng cho Đức Giê-hô-va của lễ hàng năm. Trích Sa-muên thứ nhất, chương 1, câu 3 và câu 21. Bà Anne có mối tâm giao mật thiết với Chúa, nhưng chồng bà thì không. Nên vợ chồng bà không hiệp nhất về mặt tâm linh. Trước nan đề không có con, đáng lẽ Encana phải cầu nguyện cho vợ, như Abraham và Isaac đã làm. Nhưng ông chỉ đưa gia đình đi dâng tế lễ, rồi lo việc phân chia của lễ, chứ không dành thì giờ cầu nguyện với Chúa. Tại nơi thờ phượng đó, có lẽ bà Anne muốn chồng cầu nguyện với bà và cầu nguyện cho bà, nhưng chồng không muốn, nên bà đã đi cầu nguyện một mình. Không con là nan đề chung của hai vợ chồng, nhưng chỉ một mình Anne khẩn nguyện với Chúa. Chúng ta hãy tưởng tượng hình ảnh bà Anne cô đơn cầu nguyện một mình trong đền thờ. Kinh Thánh ghi rằng bà cầu nguyện rất lâu, vừa cầu nguyện vừa khóc, đến nỗi thầy tế lễ Heli tưởng bà say. Anne là người vợ cô đơn vì chồng không cùng một tâm tình, không có mối quan hệ sâu đậm với Chúa như bà. Có lẽ quý vị cũng đang sống trong cô đơn về mặt tâm linh như vậy, vì người chồng hay người vợ bên cạnh quý vị tuy cũng là con cái Chúa, nhưng không quan tâm đến việc học Kinh Thánh và cầu nguyện, không cùng một mức độ đức tin như quý vị. Trong hoàn cảnh đó, chúng ta hãy noi gương Anne đến với Chúa, trao hết nỗi niềm cho Ngài. Chúa sẽ nâng đỡ, an ủi và đáp lời cầu xin của chúng ta. Đối với các bạn là người chưa có gia đình, kinh nghiệm của bà Anne cho thấy các bạn không nên bước vào hôn nhân với người không cùng niềm tin nơi Chúa. Khi vợ chồng không cùng một niềm tin, không hiệp nhất trong đời sống tâm linh sẽ không có hạnh phúc. Lời Chúa dạy như sau: chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin, vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Ánh sáng và bóng tối có thông đồng nhau được chăng? Chúa Cứu Thế và Belial nào có hòa hợp chi? Hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? Trích thư Côrintô thứ nhì chương 6 câu 14 và 15. Bây giờ chúng tôi sẽ nói đến những bài học chúng ta ghi nhận qua đời sống gia đình của ông Encana. Trước hết chúng ta thấy hôn nhân chỉ hạnh phúc khi vâng theo khuôn mẫu của Chúa. Mẫu mực muôn đời của Đức Chúa Trời cho hôn nhân là sự kết hợp của một người nam và một người nữ. Những ai vì bất cứ lý do nào cố tình đi ra ngoài khuôn mẫu Chúa định, có hai ba vợ hoặc hai ba người chồng, hôn nhân của những người đó luôn luôn có nhiều nan đề và không hạnh phúc. Ngoài ra, ngày nay có những xã hội cổ võ cho vấn đề hôn nhân của người cùng phái tính. Nhưng dù người ta cố gắng giải thích binh vực biết bao nhiêu, sâu kín trong thâm tâm, mọi người đều thấy đây là điều trái tự nhiên và là tội lỗi mà Kinh Thánh đã phán dạy rõ ràng. Sách Lê Vi Ký trong Thánh Kinh Cựu Ước ghi như sau: chớ nằm cùng một người nam như người ta nằm cùng một người nữ, ấy là một sự quái gớm. Và lời Chúa cũng dạy, nếu một người nam nằm cùng một người nam khác như nằm cùng người nữ, thì hai người đó đều hẳn phải bị xử tử vì họ đã làm một sự gớm ghiếc. Trích sách Lê Vi Ký chương 18 câu 22 và Lê Vi Ký chương 20 câu 13. Ngày nay luật pháp loài người cho rằng có thể chấp nhận vấn đề tình dục đồng giới, nhưng những ai cố tình bất tuân mạng lệnh của Chúa sẽ không tránh được những hậu quả đau đớn. Bài học thứ hai chúng ta ghi nhận qua gia đình Encana và Anne là người chồng phải hướng dẫn gia đình về mặt tâm linh. Mỗi người chồng, người cha phải là vị mục sư của gia đình mình. Các ông cần chăm sóc, hướng dẫn vợ con trong đời sống đức tin, nhất là làm gương về nếp sống tin kính cho vợ con noi theo. Sứ đồ Phao-lô dạy, chồng phải yêu vợ như Chúa yêu hội thánh, phải dùng đạo làm cho hội được tinh sạch, thánh sạch, không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Ê-phê-sô chương 5, câu 25 và 27. Bài học thứ ba, người sống đẹp lòng Chúa sẽ có ảnh hưởng tốt trên người phối ngẫu. Đức Chúa Trời hứa Ngài sẽ ban phước cho những người kính yêu Chúa và vâng giữ lời Chúa dạy. Lời Chúa hứa như sau: ta sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và vâng giữ các điều răn ta. Trích xuất Ê Díp Tô Ký chương 20 câu 6. Chúa cũng phán: sự nhân từ Đức Giê-hô-va hằng có đời đời cho những người kính sợ Ngài và sự công bình Ngài dành cho chắc chít của họ. Trích Thi Thiên 103 câu 17. Nếu đang sống trong một hôn nhân không hạnh phúc, quý vị hãy cứ trung tín trong đức tin, kiên trì sống theo lời Chúa dạy. Chúa sẽ dùng quý vị tạo ảnh hưởng tốt trong gia đình cho con cháu, và người phối ngẫu của quý vị cũng sẽ được cảm hóa, và rồi gia đình quý vị sẽ được phước. Nhờ đời sống tin kính của bà Anne, chúng ta thấy gia đình bà được những ơn phước sau đây. Trước hết là cả gia đình ông Encana và Anne được phước. Chúng ta nhìn thấy ơn phước Chúa ban cho Anne, và qua đó chồng bà cũng được phước lây. Kinh Thánh ghi như vậy: Samuel phục sự trước mặt Đức Giê-hô-va, người hãy còn thơ ấu, thắt lưng một cái ê-phót bằng vải gai. Mỗi năm, mẹ người may cho một cái áo dài nhỏ, đem ban cho người trong khi đi lên với chồng đặng dâng của lễ hàng năm. Hê-li chúc phước cho Ên-ca-na và vợ người rằng: Cầu xin Đức Giê-hô-va ban cho ngươi những con cái bởi người nữ này, để đổi lấy đứa mà nàng đã cầu nơi Đức Giê-hô-va. Vợ chồng bèn trở về nhà mình. Đức Giê-hô-va đoái xem A-ne, nàng thọ thai và sinh 3 con trai và 2 con gái. Còn gả trai trẻ Samuel khôn lớn trước mặt Đức Giê-hô-va. Trích Samuel thứ nhất chương 2 câu 18 đến 21. Bà A-ne dâng cho Chúa đứa con trai duy nhất bà có. Nhưng sau đó, Chúa ban cho vợ chồng bà thêm 3 con trai và 2 con gái khác nữa. Điều thứ hai chúng ta thấy là bà A-ne có ảnh hưởng tốt trên chồng. Dù chồng đi sai ý Chúa, không có mối tâm giao mật thiết với Chúa, bà A-ne yêu Chúa và trung tín giữ lời hứa nguyện với Chúa. Nhờ đó chồng bà đã được phước lây. Ông được Chúa ban thêm cho con trai, con gái. Tên của ông bà được nhắc đến trong thánh sử vì ông bà là cha mẹ của Samuel, vị tiên tri và vị quan sát lớn của con dân Chúa. Một điều khác nữa là chúng ta thấy bà A-ne có ảnh hưởng tốt trên con cái. Samuel nhờ có người mẹ kính yêu Chúa đã trở nên người kính sợ Chúa và được Chúa dùng cách đặc biệt. Dù bà A-ne không được ở gần con và không trực tiếp nuôi dạy con, bà có một ảnh hưởng sâu đậm trên con bà. Có lẽ mỗi năm khi đi lên đền thờ thăm Samuel, A-ne đã khuyên dạy, nhắc nhở và khích lệ con kính yêu Chúa, hầu việc Chúa. Samuel nhìn thấy đức tin và lòng kính yêu Chúa nơi mẹ. Điều đó đã giúp cho đức tin của Samuel tăng trưởng. Ngoài ra, vốn có mối tâm giao mật thiết với Chúa, chúng ta tin chắc rằng bà A-ne đã cầu nguyện cho Samuel rất nhiều. Lời cầu nguyện của cha mẹ cho con cái là điều đẹp lòng Chúa nên sẽ được Chúa nhậm lời, nhất là khi chúng ta cầu xin những điều đẹp ý Chúa. Có nhiều con hay ít con, thưa quý vị, không quan trọng. Điều quan trọng là cha mẹ cần có đời sống tin kính tốt đẹp để làm gương cho con. Trong nhiều gia đình, vì cách sống và cách cư xử của cha mẹ mà con cái xem thường đạo Chúa. Có khi vì đức tin giả dối của cha mẹ mà con cái nghi ngờ tình yêu và quyền năng của Chúa cũng như sự hiện hữu của Ngài. Dù muốn dù không, là cha mẹ chúng ta có một ảnh hưởng lớn trên con cái. Ảnh hưởng đó tốt hay xấu là tùy ở đức tin của chúng ta, được thể hiện qua hành động, qua lời ăn tiếng nói và qua cách chúng ta cư xử với người chung quanh. Bài học thứ tư chúng ta ghi nhận qua gia đình Ên-ca-na và A-ne, đó là cha mẹ phải cầu nguyện cho con và nêu gương cho con trong đời sống đức tin. Cha mẹ không chỉ cầu nguyện khi con đau ốm hay gặp nguy hiểm, nhưng cầu xin Chúa dẫn dắt con đi trong đường lối của Chúa và dâng đời sống con cho Chúa sử dụng. Xin Chúa giúp chúng ta là những cha mẹ cơ đốc noi gương bà A-ne, không xem con quan trọng hơn Chúa, nhưng dành thì giờ cầu nguyện cho con mỗi ngày, để trọn cuộc đời con cái chúng ta được ở trong sự chăm sóc của Chúa và được Chúa dùng trong công việc Ngài. Thưa quý thính giả, bài học về gia đình của Ên-ca-na và A-ne hôm nay đến đây là kết thúc. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày về những gia đình khác. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.